Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nghe đoạn kết thúc tin mừng theo Thánh Matthêu, chúng ta lại nhớ đến lễ Thăng Thiên. Bởi vì trong lễ Thăng Thiên, Chúa Giêsu chấm dứt sự hiện diện cụ thể ở trần gian và Người rời khỏi các môn đệ lên trời và để lại cho các ông lệnh truyền đi loan báo tin mừng. Chúng ta nghe bài tin mừng này trong lễ Chúa Ba Ngôi thì điểm nhấn của nó lại ở là chính câu mà Chúa Giêsu đã truyền: hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì hôm nay là lễ Chúa Ba Ngôi, cho nên tin mừng nhấn mạnh điều này để cho chúng ta suy nghĩ về Thiên Chúa, một Thiên Chúa mà ba ngôi vị. Từ thời tấm bé chúng ta đã tuyên xưng. Thưa quý bà và anh chị em, nói một cách lý lẽ khó mà diễn tả được. Dù dùng những hình ảnh gì đi chăng nữa để so sánh, để có thể hiểu phần nào, cũng là thiếu sót. Nhưng tôi nghĩ đến một hình ảnh mà người Việt Nam chúng ta vẫn hay nói: dù ai nói ngả nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiềng ba chân. Kiềng ba chân, có thể có những người trẻ bây giờ không biết cái kiềng là cái gì, vì mình toàn nấu bếp ga thôi. Ngày xưa ở dưới nhà quê đó, nấu bằng rơm đó, bằng rạ đó, thì người ta phải nấu bằng cái kiềng. Cái kiềng có ba chân thì nó mới vững được, nó mới đứng được. Thiếu một chân thì nó đổ ngay. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu một cách gọi là tương đối: Thiên Chúa một ngôi, một bản thể nhưng ba ngôi vị, tức là một Thiên Chúa mà cùng làm công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa chúng ta bởi ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Không phải là một Thiên Chúa đơn độc, một Thiên Chúa què quặt, không phải, như kiềng ba chân. Và bây giờ Chúa Giêsu nói với các môn đệ này: các ông phải đi loan báo tin mừng cho mọi người, các ông phải làm cho mọi người trở thành môn đệ của Chúa, các ông phải làm phép rửa cho họ, các ông phải dạy cho họ những điều mà chính các ông đã được Chúa Giêsu dạy, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Không phải nhân danh các ông, không phải trong quyền năng của các ông, mà thưa quý ông bà và anh chị em, nhân danh ở đây không chỉ là mượn cái tên, mượn cái danh nghĩa, mà chúng ta thấy thí dụ như khi linh mục ban bí tích tha tội cho chúng ta và nói rằng: tôi tha tội cho anh, cho chị nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Có nghĩa là bí tích đó được ban trong quyền năng của Chúa Ba Ngôi. Có nghĩa là người môn đệ của Chúa bây giờ, dù là rao giảng tin mừng, dù là làm cho người ta trở thành môn đệ của Chúa, dù là dạy bảo người ta giữ những điều Chúa truyền dạy, hay là làm bí tích rửa tội hoặc các bí tích khác, thì phải nhân danh và ở trong quyền năng và để tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, không phải cá nhân của người ấy. Và làm như thế đó thì mới là xứng đáng. Thưa quý ông bà và anh chị em, nói như thế không chỉ là chúng tôi các linh mục, mà cả quý ông bà và anh chị em cũng vậy. Mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá trên mình, chúng ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là chúng ta đang làm việc một việc gì đó trong danh nghĩa của Chúa, với quyền năng của Chúa, với ơn ban của Chúa. Đừng làm cho ô danh của Chúa, đừng làm miệng thì nói nhưng mà lại làm ở trong một danh nghĩa khác, hoặc làm ở trong một cái mục đích khác, không phải như ý Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần muốn cho chúng ta. Chúng ta thấy ở ngoài xã hội, ở Việt Nam chúng ta đầy rẫy những chuyện người ta nhân danh cái này, nhân danh cái kia tốt đẹp lắm, nhân danh người này, nhân danh người nọ, nhưng mà cuối cùng thì người ta treo đầu dê bán thịt chó. Người ta nhân danh lợi ích của dân chúng, đồng bào, đất nước, nhưng mà cuối cùng thì lại là lợi ích cá nhân, phe nhóm này đó. Cái nhân danh đó chúng ta có thể nói là một sự sỉ nhục cho cái người mà bị nhân danh như vậy. Thí dụ như nhân danh đồng bào, nhân danh quê hương đất nước mà lại làm hại, làm khổ, làm phiền đồng bào quê hương đất nước, thì lúc đó chúng ta có thể nói là xúc phạm và sỉ nhục vô cùng đến những cái người bị nhân danh như vậy. Rất nhiều ở trong xã hội chúng ta. Và chúng ta được hôm nay tin mừng nhắc nhở nhân danh Cha và Con và Thánh Thần mà sống, mà làm, mà nói, mà hành động cho xứng đáng mình là Kitô hữu. Tôi nhớ vào khoảng năm 1980 đó, người ta có xuất bản một cái cuốn tiểu thuyết, nó mang tựa đề hơi lạ: Cha và Con và ba chấm. Nghe cái tên cuốn tiểu thuyết này thì tự nhiên mình có một cái linh cảm gì đó là nó liên quan đến Kitô giáo. Nó giống giống một cái công thức chúng ta vẫn làm dấu hoặc là làm bí tích: Cha và Con và ba chấm. Cuốn tiểu thuyết này kể về một vị linh mục trẻ mới thụ phong và được đưa về coi một sứ đạo gần như là toàn tòng Công giáo. Vị linh mục này càng ngày càng, chúng ta có thể nói là giác ngộ về chính trị. Càng ngày càng giác ngộ về chính trị, càng ngày càng thấy rằng mình phải hội nhập và dấn thân cho một cái chế độ mới. Và cuối cùng thì vị linh mục làm một hành động rất là lạ lùng. Vị linh mục nói với ông chủ tịch mặt trận và ông trùm gọi là chánh trương trong giáo xứ rằng: hôm nay xin hai ông rửa tội lại cho tôi. Rửa tội lại cho tôi. Chắc chắn rằng vị linh mục ấy đã được rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng mà hôm nay ông xin ông chủ tịch mặt trận và ông chánh trương rửa tội lại cho mình. Và thế là hai ông kia đè đầu ông cha xuống đổ nước mà rửa tội. Và đọc rằng: tao rửa mày nhân danh Cha và Con và giáo dân xứ nhất. Xứ nhất là tên cái giáo xứ mà vị linh mục ấy đang coi. Nhân danh Cha và Con và giáo dân xứ nhất. Một cái mô thức rửa tội chúng ta có thể nói là quái đản, rối đạo. Một cái nghi thức rửa tội mà đọc cái công thức vô thần. Ghép Thiên Chúa với những cái mà con người nghĩ là hay ho, nhưng đó là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhất là đó lại là một linh mục. Chẳng cần nói quý ông bà và anh chị em cũng biết, đấy là một chuyện bịa đặt, đấy là một chuyện báng bổ, đấy là một chuyện mang tính tuyên truyền. Chẳng có một linh mục nào mà được đào tạo đàng hoàng tử tế mà lại làm cái trò quái đản như thế. Chỉ có nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà hành động, mà giảng dạy, mà làm việc, mà dấn thân. Và có thể cũng chết nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chứ không bao giờ lại có một cái sự gán ghép khập khiễng què quặt quái đản như thế. Nó là ngầm nói rằng người ta phải bỏ Thiên Chúa đi, để người ta nhân danh những cái ở trần gian này, mà đặc biệt là những cái mà người ta cho là hay ho, người ta đang cố xây dựng ở trong một cái chế độ mới đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, nói như vậy để chúng ta thấy rằng là, chúng ta thấy là cũng có thể chúng ta một cách nào đó đó, chúng ta cũng đang làm những chuyện như vậy trong đời sống của chúng ta, trong lời nói của chúng ta, trong cách cư xử của chúng ta, trong đời sống đạo của chúng ta. Mà nếu mà người ta gọi là không phải chỉ nói đến Chúa Ba Ngôi như một thứ lý thuyết, mà người ta nói đến Chúa Ba Ngôi như một cái cảm nghiệm đó. Tôi nói ví dụ như một cái đứa trẻ nó cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ nó đó, thì lúc đó nó không có lý thuyết, nó không có phải gọi là phân tích mổ xẻ là Chúa Ba Ngôi như thế nào hay là cha mẹ nó như thế nào, bởi vì nó cảm được cái tình thương đó và nó sẽ luôn luôn coi cha mẹ nó là số một. Ông Mô-sê nói với lại những người Israel trong bài đọc thứ nhất hôm nay về Thiên Chúa của họ, nhắc cho họ nhớ và để họ cảm, họ biết được Thiên Chúa của họ là gì, để họ đừng có nghĩ rằng họ hiện hữu, họ được cứu độ, họ được đưa vào đất hứa là do những cái thứ thần khác. Ông ấy hỏi 4 câu hỏi với Israel. Anh chị em cứ việc hỏi từ trước lịch sử cho đến bây giờ mà xem, cứ thử hỏi từ chân trời này sang chân trời kia mà xem, có bao giờ lại có chuyện xảy ra như chuyện đã xảy ra cho anh chị em không? Và câu trả lời là chưa bao giờ. Có ai được nghe những chuyện như là Chúa đã làm cho anh chị em không? Và chắc chắn câu trả lời cũng là chưa nghe bao giờ hết. Có dân nào mà được Thiên Chúa đến mà nói trực tiếp với mình bao giờ không? Thưa rằng cũng chưa có bao giờ hết. Có một vị thần nào mà lại cất công đi tìm cho mình một cái dân tộc nhỏ bé và chọn nó làm dân riêng giữa một cái dân lớn lao là Ai Cập, rồi sau đó rồi cứu nó ra khỏi cảnh nô lệ, đưa nó qua biển đỏ vào đất hứa và cho nó làm thành dân riêng của mình, mặc dù nó cũng nhiều lần nó ngỗ nghịch? Có bao giờ không? Và câu trả lời cũng là chưa có bao giờ. Chỉ có một mình Thiên Chúa đã làm cho Israel những điều như thế thôi. Và ông Mô-sê nói vì thế anh em hãy tôn thờ Thiên Chúa duy nhất đó của anh em. Đó, Israel phải cảm được Thiên Chúa như vậy đó. Không phải lý thuyết mà thực tế họ đã nhận được. Cũng vậy, chúng ta cũng đừng lý thuyết, mà chúng ta phải cảm được rằng chúng ta đã được sáng tạo, được cứu chuộc, được thánh hóa. Từ tấm bé chúng ta được làm dấu thánh giá trên trán, chúng ta đã được sức dầu thánh, chúng ta đã được cha mẹ dạy cho làm dấu đọc kinh, chúng ta đã biết bao nhiêu lần kính cẩn đạo đức để mà tuyên xưng cái mầu nhiệm này. Nó làm thành tâm hồn của chúng ta, nó làm thành cung cách của đời sống chúng ta. Thánh Phaolô thì nói ở trong bài đọc thứ hai hôm nay rằng chúng ta được gọi cái tiếng gọi mà chính Chúa Giêsu đã gọi Chúa Cha, Abba Cha ơi. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta cũng được thương như Thiên Chúa đã thương Chúa Giêsu. Và Thánh Phaolô còn nói mạnh hơn, vì chúng ta gọi cùng một lời Abba với Thiên Chúa nên chúng ta trở nên những người đồng thừa kế với Chúa Giêsu trên nước trời. Hôm nay mừng lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Ba Ngôi, và chúng ta mừng trong cái ý nghĩa là chúng ta được nhắc nhớ lại chúng ta hiện hữu bởi đâu, chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ bởi đâu, và chúng ta được thánh hóa hay là làm cho nên thánh đời này và trên thiên quốc đời sau. Bởi đâu và bởi ai? Để chúng ta nhìn lại đời sống mình, để chúng ta từ những cử chỉ rất nhỏ, lời ăn tiếng nói và tất cả cuộc sống, trở thành lời tôn vinh Thiên Chúa, hay là làm tất cả nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.